Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 25 tháng 11, thứ năm trong Chủ nhật thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 20 đến 28. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Thế nhưng, với con mắt tự nhiên, dường như những lời chúng ta vừa được chiêm ngắm, với đôi tai tự nhiên những lời chúng ta vừa được lắng nghe, dường như không phải tin mừng. Đó là tin buồn thì phải. Bởi vì biết bao những điều khủng khiếp đổ xuống trên nhân loại. Vậy đâu là sứ điệp của tin mừng hôm nay? Đâu là tin vui cần phải được công bố? Đâu là điều chúng ta cảm nhận trong trích đoạn tin mừng này? Cuối đoạn tin mừng, Đức Giêsu nói, khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đứng thẳng là tư thế của một người tự do. Đứng thẳng là tư thế của con cái chứ không phải nô lệ. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên như một thái độ hiên ngang. Ngày cứu chuộc đã gần kề. Làm sao để chúng ta có thể đứng thẳng trước cảnh biển gào sóng thét? Làm sao để chúng ta có thể đứng thẳng trước những khốn khổ đổ ập xuống thân phận con người? Chúng ta đừng quên, với thể văn khải huyền, Thánh Luca đã ghi lại lời giáo huấn của Chúa như những gì phải xảy đến trong thời cánh chung. những điều ấy như dấu chỉ báo trước ngày cùng tận của nhân loại. Ngày cùng tận cũng là ngày mở ra cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa, ngày chúng ta vẫn đợi chờ. Trong mọi thánh lễ, chúng ta vẫn đợi chờ ngày Đức Kitô quang lâm. Ngày quang lâm chính là ngày Chúa đến để cứu thoát toàn thể nhân loại. Ngày mà Tin Mừng nói với chúng ta, hãy đứng thẳng và ngẩng đầu cao. Điều quan trọng, làm sao để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu cao? Thưa, đó phải là thái độ của những người sống đức tin một cách tỉnh thức. Thế nào là tỉnh thức? Hãy chu toàn phận vụ của mình. Nên thánh, tỉnh thức trong việc chu toàn phận vụ, trong việc vui tươi sống đức tin. Mỗi chúng ta đều được trao cho trách nhiệm. Trách nhiệm của những người mục tử, trách nhiệm của bậc cha mẹ, trách nhiệm của con cái, trách nhiệm của những con người được Thiên Chúa trao khác nhau. Nhưng Chúa mời gọi hãy chu toàn trách nhiệm với lòng mến, chu toàn trách nhiệm với niềm vui, và mỗi ngày ta chuẩn bị như là ngày cùng tận của nhân loại. Nếu ta luôn ý thức và nghĩ rằng hôm nay ngày cuối cùng của tôi, hôm nay ngày tận thế, thái độ nào để chúng ta sống những giá trị của đời sống này? Cách tương quan của chúng ta với tha nhân ra sao? Nếu hôm nay tôi từ biệt mọi người ra đi, lối sống của tôi có phù hợp, chọn lựa của tôi có đúng đắn, cung cách của tôi có cần phải thay đổi hay không? Cứ điệp lời Chúa giúp chúng ta biết nhìn lại cuộc sống, biết kiểm điểm lại quyển sổ đời mình trong những ngày cuối năm phục vụ, và chúng ta tha thiết khẩn cầu xin lòng Chúa xót thương thứ tha thiếu sót và lầm lỡ của chúng ta. Chúa giúp chúng ta vượt thắng những khốn cùng để chúng ta có thể đứng thẳng trong ngày của Chúa.
Này bạn, lát nữa có là bao, có là bao ngày đêm không chỉ hoang có mưa nhà bạn. Bạn tình thương hay đã ngu mê? Này bạn, Chúa đã đến kề bên, đến kề bên.
Chúa đến tìm cơ, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi phát triển một thuyết nhân bản kinh thánh, cởi mở một cách khôn ngoan đối với những đóng góp của truyền thống nhân bản hiện đại và các nền văn hóa khác. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp video, gửi các thành viên và cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, nhóm khóa họp toàn thể dưới dạng trực tuyến hôm 19 tháng 11 vừa qua. Khóa họp này đã bị hoãn lại trước đây vì đại dịch và nay tiến hành dưới dạng trực tuyến. Hội đồng về văn hóa của Tòa Thánh có hơn 30 hồng y và giám mục và các thành viên, cùng với 33 vị cố vấn. Các vị đã trao đổi về đề tài, thuyết nhân bản cần thiết dưới quyền chủ tọa khóa họp của Đức Hồng Y Chủ tịch Gianfranco Ravasi. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, thuyết nhân bản dựa theo Kinh Thánh trong cuộc đối thoại phong phú với các giá trị của tư tưởng cổ điển Hy Lạp và Latin đã làm nảy sinh cái nhìn cao cả về con người, nguồn gốc và vận mệnh chung kết của con người, về lối sống của con người trên trái đất. Sự liên kết giữa sự khôn ngoan xưa kia và của Kinh Thánh vẫn là mô hình phong phú. Tuy nhiên, thuyết nhân bản Kinh Thánh và cổ điển ngày nay phải cởi mở khôn ngoan để đón nhận cho một tổng hợp mới, có tính cách sáng tạo, cả những đóng góp của truyền thống nhân bản hiện đại và của các nền văn hóa khác. Ví dụ, tôi nghĩ đến quan điểm toàn diện của các nền văn hóa Á Châu để tìm kiếm sự hài hòa nội tâm và với thiên nhiên, hoặc tôi nghĩ đến tinh thần liên đới đặc biệt của các nền văn hóa Phi Châu để vượt thắng cá nhân chủ nghĩa thái quá, tiêu biểu của nền văn hóa Tây Phương. Một điều cũng quan trọng, đó là nhân loại học của các dân tộc Mỹ Châu Latin với cảm thức sinh động về gia đình và lễ hội. Cũng vậy, các nền văn hóa của các thổ dân bản địa trên toàn trái đất. Trong các nền văn hóa khác nhau ấy, có những hình thức của một nền văn hóa, nếu được hội nhập vào thuyết nhân bản Âu Châu, đến từ nền văn minh Hy La, và được quan điểm Kitô biến đổi, thì ngày nay trở thành phương tiện tốt nhất để đương đầu với những vấn đề lo âu về tương lai, nhân loại. Quả vậy, nếu con người không tái khám phá chỗ đứng đích thực của mình, không hiểu một cách thích hợp về chính mình, thì rốt cuộc, nó sẽ đi ngược lại với chính thực tại của mình. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng Thánh đường giáo xứ Mường Cắt. Sáng thứ Hai ngày 22 tháng 11, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến chủ sự Thánh lễ làm phép và đặt viên đá góc xây dựng Thánh đường giáo xứ Mường Cắt. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 10 giờ, với sự hiện diện của cha quản hạt Mỹ Đức Hòa Bình, Giuse Nguyễn Văn Thoan, quý cha đang mục vụ tại miền Hòa Bình, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa. Trong ngày này, đại diện các cấp chính quyền cũng đã đến tặng hoa và chúc mừng ngày vui của giáo xứ. Trước khi bước vào thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã kính trình lên Đức Tổng giám mục, quý cha và toàn thể cộng đoàn đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse đã giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu hơn về nghi thức đặt viên đá góc. Đức Tổng nói, ngôi nhà thờ là biểu tượng hữu hình của giáo hội, và Chúa Giêsu là nền tảng của giáo hội, của đời sống đức tin. Khi cử hành nghi thức đặt viên đá góc và ngôi nhà thờ đang xây dựng, là chúng ta tôn vinh Đức Giêsu là đá góc tường. Cũng ngang qua nghi thức này, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu là nền tảng đời sống của người Kitô hữu. Sau bài giảng, Đức Tổng giám mục đã long trọng làm phép và đặt viên đá vào góc ngôi nhà thờ, để chính với sự hiện diện và nền tảng của Đức Kitô, ngôi nhà thờ của giáo xứ được xây dựng trở nên điểm hội tụ, nuôi dưỡng đời sống đức tin của bà con vùng núi, miền Hòa Bình xa xôi. Sau phép lành trọng thể cuối lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ. Đức Tổng khuyến khích bà con duy trì đời sống đức tin, tin tưởng vào Chúa. Ngài cũng khoe với cộng đoàn về tinh thần truyền giáo của linh mục đoàn Tổng giáo phận. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới, sẽ có 5 linh mục được gửi tới miền truyền giáo nơi đây. Thay lời cho cộng đoàn giáo xứ, cha Giuse Bùi Văn Cường ngỏ lời tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Ước mong với ơn Chúa, sự quảng đại giúp đỡ của quý ân nhân, lòng nhiệt thành nỗ lực của bà con giáo xứ, ngôi nhà thờ sẽ sớm được hoàn thiện trong bình an và ân sủng. Tin Nepal, tòa án tại Nepal truyền trả tự do cho hai nữ tu Hàn Quốc. Hôm 23 tháng 11, hãng tin Nikas ở Philippines đưa tin, tòa án cấp cao ở Nepal đã truyền trả tự do tại ngoại hầu tre cho hai nữ tu Hàn Quốc bị bắt giam từ ngày 14 tháng 9 năm nay vì bị cáo về tội tìm cách hoán cải người khác theo đạo, theo một đơn tố cáo nặc danh. Đó là hai nữ tu dòng Thánh Phaolô, tỉnh dòng Hàn Quốc, chị Gemma Lucia Kim và chị Mata Park. Hai chị bị bắt tại nhiệm sở ở Pokhara, cách thủ đô Kathmandu 200 cây số. Trung tâm do các chị phụ trách giúp đỡ các trẻ em tại các khu ổ chuột, giúp đỡ nơi trú ngụ, lương thực, giáo dục, y tế. Các chị bị giam cầm tại nhà tù của huyện theo lệnh của tòa án địa phương. Giáo hội Công giáo Nepal đã làm đơn yêu cầu trả tự do tạm với tiền thế chân cho hai nữ tu. Nhưng cho đến nay, việc cứu xét đơn luôn bị hoãn lại vì những lễ của Ấn giáo. Nay tòa án cấp cao truyền trả tự do tạm cho hai chị. Đức cha Paul Sibik, đại diện tông tòa Nepal đã bênh vực hai nữ tu. Trong một thông cáo gửi đến tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha bày tỏ lo âu về vụ này. Những lời cáo buộc hoạt động cải đạo hoàn toàn là vô căn cứ và bất công. Những gì đang xảy ra không những chứng tỏ thái độ bất bao dung đối với các thừa sai của chúng tôi, nhưng còn do sự hoàn toàn không biết tới những nhu cầu của người nghèo nhất. Đức cha Simic cũng nói rằng công việc của hai nữ tu tại Nepal luôn bênh vực những người rốt cùng và cũng để ý đến những bất công xã hội. Các chị hiến dâng những năm của đời mình cho những người nghèo túng trong tư cách là xã hội. Chúng tôi yêu cầu điều tra tường tận về những gì xảy ra. Đức cha cũng nói rằng chúng tôi những người công giáo không hề chấp nhận sự cưỡng hiếp theo đạo và các nữ tu Hàn Quốc chỉ làm công tác xã hội. Hai nữ tu rất yên hàn và thanh thản, nhưng chúng tôi lo ngại cho sức khỏe của hai chị vì cả hai đều cao tuổi. Cộng đoàn Công giáo Nepal coi vụ này là một cuộc tấn công các cộng đoàn thiểu số và nhắm lên án các hoạt động truyền giáo. Các sáng kiến của các nữ tu như các dịch vụ xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe bị coi là mồi câu người ta theo đạo. Giáo hội địa phương mong hai nữ tu sớm được trả tự do với tiền thế chân để hai chị có thể chăm sóc cộng đoàn Happy Home, ngôi nhà hạnh phúc, một trung tâm giúp đỡ 120 trẻ em ở khu ổ chuột tại Pokhara. Trong kỳ đại dịch, trung tâm này đã phân phát lương thực cho những người nghèo trong huyện. Nepal rộng hơn 147.000 cây số, với 32 triệu dân cư, đa số theo Ấn giáo, và chỉ có 7.500 tín hữu công giáo, với 14 giáo xứ, 76 họ lẻ, 21 linh mục và 93 nữ tu. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc có họp ngoại thường của Hội đồng Giám mục Ý. Chiều ngày 22 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc Đại hội Ngoại thường thứ 75 của Hội đồng Giám mục Ý và nói chuyện riêng với các giám mục, nội dung không được phổ biến. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào lúc 4 giờ ở Roma. Đức Tổng nghi Gutiero Pacesti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đại diện các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến gặp các giám mục và cho biết giáo hội tại Ý đang tiến bước để trở thành giáo hội đồng hành, giáo hội lắng nghe, giáo hội gần gũi. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha đã tặng các giám mục một tấm ảnh nhỏ có hình Chúa Chiên Lành và văn bản tám mối phúc của giám mục do Đức Tổng giám mục Domenico Pantania của giáo phận Napoli soạn, bắt đầu bằng câu phúc cho giám mục biết thanh bần và chia sẻ thành lối sống của mình, vì qua chứng tá bản thân, giám mục đang xây dựng nước trời. Phúc cho giám mục không sợ làm cho khuôn mặt mình có những rãnh nước mắt, vì qua những giọt lệ ấy có phản ánh đau khổ của dân chúng, những cơ cực của các linh mục, tìm được sự an ủi của Chúa trong sự chia sẻ với người đau khổ. Phúc cho giám mục nào coi sứ vụ của mình là một việc phục vụ, chứ không phải quyền bính, lấy sự dịu dàng làm sức mạnh, mang lại cho tất cả mọi người quyền công dân trong tâm hồn mình, để ở nơi miền đất được hứa cho những người hiền từ. Phúc cho giám mục nào không khép kín trong các dinh thự của chính quyền, không trở thành một người bàn giấy quan tâm đến các con số thống kê hơn là các khuôn mặt, các thủ tục hơn là cuộc sống cụ thể, cố gắng tranh đấu cạnh con người cho một giấc mơ công lý của Thiên Chúa, vì Chúa là lương thực của giám mục ấy trong kinh nguyện thinh lặng hàng ngày. Phúc cho giám mục quan tâm đến những lầm than của thế giới, không sợ bẩn tay vì bùn của tâm hồn con người, để tìm thấy trong đó vàng của Thiên Chúa, không lấy làm cớ vấp phạm trước tội lỗi và sự yếu đuối của người khác, vì ý thức về sự lầm than của bản thân, vì cái nhìn của đấng chịu đóng đinh phục sinh sẽ là dấu ấn ơn tha thứ vô biên. Phúc cho giám mục xa tránh tâm hồn nước đôi, tránh mọi năng động mơ hồ, mơ ước điều thiện, kể cả giữa sự ác, vì giám mục ấy có thể vui hưởng nhan Thiên Chúa, tìm thấy phản ánh nhan Chúa trong mọi ao tù của thành thị con người. Phúc cho giám mục nào xây dựng hòa bình, đồng hành với những hành trình hòa giải, gieo rắc trong tâm hồn hàng linh mục mầm mống sự hiệp thông, đồng hành với một xã hội bị chia rẽ trên con đường hòa giải, cầm tay mỗi người nam nữ thiện chí để xây dựng tình huynh đệ, Thiên Chúa sẽ nhận ra giám mục ấy như con của Ngài. Phúc cho giám mục nào vì tin mừng, không sợ đi ngược dòng, làm cho mặt mình trở nên cứng như mặt Chúa Kitô trên đường tiến về Jerusalem, không để mình bị chặn lại vì những hiểu lầm và chứng ngại, vì biết rằng nước Thiên Chúa tiến triển trong sự chống đối của thế gian. Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục Ý kéo dài 4 tiếng và Ngài trở về Vatican lúc 6 giờ chiều. Sáng ngày 23 tháng 11, các giám mục Ý đã tái nhóm họp vào lúc 9 giờ với diễn văn dẫn nhập của Đức Tổng y Pasetti và các vị bắt đầu thảo luận về hành trình công nghị đồng hành của giáo hội tại nước này, đã được khởi sự hồi tháng 5 năm nay. Tiếp đến là bài thuyết trình của Đức Tổng y Mario Crest, Tổng thư ký từ Hội đồng Giám mục. Tiếp theo là phần thảo luận chung, trước khi các vị họp trong các nhóm nhỏ, đi từ những bài gợi ý của một số vị. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về cuốn thứ 6, về hình luật trong bộ giáo luật mới, được Đức Thánh Cha tu chính. Sự thích ứng các đường hướng và quy luật cho các chủng viện thuộc Hội đồng Giám mục Ý, liếng sáng tài liệu về chương trình cơ bản đào tạo hàng linh mục. Trưa ngày 25 tháng 11 này, Đức Tổng y Bassetti sẽ mở cuộc họp báo trình bày thông cáo chung của khóa họp. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội trao tặng quà yêu thương. Thứ Hai ngày 22 tháng 11, Cha Giuse Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Caritas Hà Nội, cùng quý sơ trong ban khuyết tật Caritas Hà Nội, đại diện cho quyên nhân Canada, trao tặng 75 phần quà tới những anh chị em khuyết tật tại máy ấm La Vang, giáo xứ chuyên Mỹ, máy ấm Kẻ Nghệ, giáo xứ Kẻ Nghệ và máy ấm Thánh Tâm, giáo xứ Suy Xá. Trước đó, ban khuyết tật cũng đã trao tặng 200 phần quà, mỗi suất 500.000 đồng và 25 chiếc xe lăn cho anh chị em khuyết tật trong thời gian khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Bầu khí trao tặng quà yêu thương thật đầm ấm, ý nghĩa và vui tươi, lan tỏa cả người trao lẫn người nhận, tất cả cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn quyên nhân và mọi thành viên trong Caritas Tổng giáo phận. Tin Đức Quốc, các Kitô hữu tại Burkina Faso bị khủng bố Hồi giáo chiếu cố. Trong thông cáo công bố ngày 10 tháng 11 tại thành phố Munich, dựa trên các thông tin từ giáo phận Dori ở miền bắc Burkina Faso, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết các tín hữu Kitô thiểu số bị bắt hại. Các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng đánh thuế trên mỗi súc vật. Nếu sở hữu chủ không có khả năng trả thuế, thì chúng tịch thu các súc vật ấy. Biện pháp này được áp dụng cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu. Tuy nhiên, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, biện pháp này được áp dụng nặng hơn đối với các nông dân Kitô. Các nhân chứng nói rằng, nhóm khủng bố không những muốn chiếm hữu các súc vật, nhưng còn muốn giết cả sở hữu chủ Kitô. Trong tuần lễ cuối tháng 10 vừa qua, có 150 người bị giết, trong đó có cả phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi, tại hai nơi giáp giới với nước Nigeria, trước khi những kẻ khủng bố tẩu thoát. Đức cha Lorenzo Bufo Tapia, giám mục giáo phận Dori cho biết, miền bắc Burkina Faso có nguy cơ bị tách khỏi phần còn lại của đất nước nếu tình hình không sáng sủa hơn. Những kẻ cực đoan đã kiểm soát được các đường giao thông quan trọng và kiểm soát cả các cơ cấu hạ tầng thông tin, trong khi đó quân đội chính phủ ít chống cự. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con biết phê bình và đón nhận lời phê bình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Aesop của Hy Lạp có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một người đàn ông và một người con trai dắt một con lừa ra chợ. Khi đi ngang qua một đám đông, hai cha con nghe có tiếng sầm sì. Xem hai cha con người khờ khạo kia, tại sao họ không cưỡi con lừa, mà phải đi bộ cho khổ vậy? Vốn là một con người nhạy cảm, người cha cảm thấy khó chịu khi nghe lời bình phẩm ấy. Ông và con ông liền leo lên lưng con lừa. Đi được một lúc, hai cha con lại nghe một nhóm khác nói. Xem hai cha con độc ác kia, làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng của hai người như thế? Người cha nghe thế, liền xuống khỏi lưng lừa. Nhưng chỉ vài phút sau, có kẻ đi qua thấy thế liền nói. Xem thằng con bất hiếu kia, cha già phải đi bộ, con nó thì ngồi kiểm chạy trên lưng lừa. Lần này, hai cha con đành phải hoán đổi vị trí. Người cha leo lên lưng lừa, người con đi bộ. Nhưng người ta lại chẳng để cho họ yên. Có người lại nói, cha gì mà ích kỷ thế, bắt con phải đi bộ, còn mình thì ngồi trên lưng lừa. Sau bao nhiêu lời phê bình như trên, cuối cùng hai cha con chỉ còn lại một quyết định. Họ khiêng con lừa trên vai. Khi đi qua một chiếc cầu, con lừa thoát khỏi vai của hai cha con. Nó nhảy xuống sông và chết đuối. Bài học của câu chuyện ngụ ngôn thật rõ ràng. Có những kẻ phê bình người khác một cách vô tội vạ, và cũng có những người không chịu đựng nổi sự phê bình của người khác. Người trưởng thành là người có thể đón nhận lời phê bình của người khác và bình tĩnh lượng định lời phê bình ấy. Nhưng khôn ngoan hơn là người có thể phê bình một cách xây dựng và vui vẻ. Và khôn ngoan hơn nữa chính là bậc phụ huynh nào biết phát triển những đức tính ấy nơi con cái. Không có đức tính ấy, con người khó có thể có đủ sức mạnh, lòng tự tin và an tâm trước những sóng gió và bất bình đẳng trong cuộc đời. Thời xa xưa, vai trò của người cố vấn trong guồng máy cai trị là biết phê bình. Vai trò ấy luôn được trọng nể. Nhưng cho dẫu đó là một vai trò được kính nể, phê bình không phải là một việc dễ làm. Thay cho những con người có đủ khôn ngoan và can đảm để dám lên tiếng phê bình, xã hội thường chỉ gặp toàn những kẻ xua nịnh. Phê bình thường dẫn đến kết án. Một sự phê bình có tính khách quan, sáng suốt và bình tĩnh thường ít thấy. Chính vì thế mà chúng ta rất dễ tỏ ra dè dặt. Kinh Thánh đầy những lời khuyên về sự thận trọng trong lời nói. Sách Cách Ngôn viết, ai biết thận trọng trong lời nói là người có hiểu biết, và ai bình tĩnh là người có sự cảm thông. Ngay cả một người ngu, biết im lặng, cũng được xem là kẻ khôn ngoan. Thánh Giacôbê Tông Đồ khuyên, mọi người ở nhanh chóng để lắng nghe, chậm rãi để nói, chậm rãi để giận. Bởi vì sự giận dữ của con người không mang lại sự công chính của Thiên Chúa. Và có lời lẽ cảnh cáo được biết đến nhiều nhất chính là của Chúa Giêsu. Đừng kết án, chứ khỏi bị kết án. Bởi lẽ, khi ngươi kết án người khác, ngươi sẽ bị kết án. Và ngươi đông bằng đấu nào, thì cũng sẽ được đông lại bằng đấu ấy cho ngươi. Một cách tích cực, sách Cách Ngôn dạy chúng ta như sau. Cũng giống như những trái táo vàng trong những bức tranh bằng bạc. Người khôn ngoan là kẻ biết khuyên nhủ cho một lỗ tai biết lắng nghe. Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu Ê-phê-sô. Mọi người hãy tẩy trừ sự giả dối, hãy nói thật với tha nhân, bởi vì chúng ta là anh em với nhau. Phù hợp với những lời vàng ngọc trên đây của Kinh Thánh, các chuyên gia tâm lý đề ra một số nguyên tắc để giúp chúng ta biết phê bình một cách lành mạnh. Nguyên tắc cơ bản là phê bình hành động, chứ không phê bình con người. Đây vốn là nguyên tắc được Công đồng Vatican II nhấn mạnh trong hiến chế vui mừng và hy vọng khi lên án các chủ thuyết sai lầm, nhưng lại không kết án cá nhân. Nguyên tắc thứ hai là đừng phê bình khi nóng giận. Trong cơn nóng giận, con người thường dễ cường điệu. Nguyên tắc thứ ba là đừng phê bình trong cơn mệt mỏi hay đang bị căng thẳng về tâm lý. Hãy chờ cho đến khi tâm trí được sáng suốt và cõi lòng được thanh thản. Nguyên tắc thứ tư là hãy nhìn vấn đề dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mọi tình huống đều có ít nhất hai mặt. Nhưng quan trọng hơn cả, hãy phê bình trong ân cần, yêu thương và sáng suốt. Hãy chọn những lời lẽ không quá nặng cảm xúc. Những kiểu nói tuyệt đối như luôn luôn hay không bao giờ thường thổi phồng sự kiện và làm tổn thương. Một lời khuyên khác mà các chuyên gia tâm lý xem là quan trọng là đừng phê bình bằng cách so sánh người bị phê bình với một người khác. Một cách đặc biệt và cụ thể, đừng so sánh con cái đứa này với đứa khác, và đừng bao giờ so sánh người phối ngẫu với cha mẹ mình. Những khuyết điểm nơi người khác dễ làm cho chúng ta khó chịu hơn cả, lại cũng chính là những lầm lỗi trong bản thân chúng ta. Nếu có tật xấu nào của người khác dễ làm cho chúng ta bất bình hơn cả, thì có lẽ chính chúng ta cũng đã và đang mắc phải tật xấu ấy. Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta. Tại sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng lại không nhận ra cái đà trong mắt ngươi? Như vậy, trước khi phê bình một tật xấu hay một khuyết điểm của người khác, chúng ta phải tự hỏi mình có tật xấu hay khuyết điểm đó hay không? Phê bình là điều dễ, đón nhận lời phê bình mới là điều khó. Khó nhất là bởi vì chúng ta dễ ngộ nhận khi nghĩ rằng một hành động riêng rẽ của chúng ta cũng là toàn thể con người chúng ta. Khi lắng nghe một lời phê bình, luôn tìm hiểu xem nguyên nhân để lượng định sức nặng của lời phê bình. Hãy để cho người phê bình nói hết những gì họ muốn nói trước khi trả lời. Cách đáp trả tốt nhất trước một lời phê bình là tìm cách làm sáng tỏ vấn đề. đừng phản ứng bằng sự tự vệ. Nếu lời phê bình là đúng, chúng ta phải can đảm cảm ơn người phê bình. Trên đây là những nguyên tắc có thể được áp dụng trong tương quan giữa cha mẹ và con cái. Nhưng dĩ nhiên, bài học thực tế và có giá trị nhất vẫn là gương sáng của cha mẹ. Những lời giáo huấn và khuyên nhủ của cha mẹ sẽ vô ích và giả dối nếu không đi kèm với cách sống của cha mẹ. Để giúp con cái học cách biết phê bình và đón nhận lời phê bình, trước hết, cha mẹ nên can đảm nói lên những thiếu sót hay lầm lỗi của mình và xin ý kiến của con cái. Kế đó, bảo con cái cũng hãy nhận diện những thiếu sót và khuyết điểm của chúng. Đưa ra những gợi ý xây dựng, cầu nguyện với nhau và hứa nâng đỡ nhau để tránh những khuyết điểm hay tật xấu ấy. Điều khó nhất chính là giúp con cái thấy được giá trị của những lời phê bình có tính cách xây dựng của người khác. Nhờ những người bạn thân và đáng tin tưởng phê bình. Đó là cách thế tốt nhất để tập đón nhận lời phê bình của người khác. Cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng lắng nghe lời phê bình xây dựng không phải là một dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là sức mạnh đích thực. Khi lắng nghe một lời phê bình, không những không có tính cách xây dựng, mà còn có mục đích hủy hoại là khác, cần phải tỏ ra bình tĩnh. Đó là đức tính khó rèn luyện nhất. Quan trọng hơn cả, cha mẹ luôn nhớ rằng họ phải thực thi điều họ dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu để sống đức tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài ý nghĩa ba lời khuyên phúc âm.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển của đạo lý về các lời khuyên phúc âm. Ông Origen nhận thấy trong phúc âm có rất nhiều lời khuyên. Dần dần, sang thời Trung Cổ, người ta giới hạn vào ba lời khuyên phúc âm. Sang thời cận đại, các lời khuyên phúc âm trở thành điều nhiệm ý dành cho các tu sĩ để kêu gọi vào bậc trọn lành, còn các giáo dân thì không cần biết tới các lời khuyên. Công đồng Vatican II muốn sửa đổi cái lão trạng đó. Hiến chế về hội thánh đã khẳng định rằng tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi lên thánh. Trọng tâm của sự thánh thiện là yêu mến Chúa và đức ái. Tuy nhiên, có nhiều con đường khác nhau để đạt tới sự trọn lành, trong đó các lời khuyên phúc âm giữ một vị trí ưu việt. Như vậy, công đồng trở về với giáo huấn của Thánh Thomas Aquino được chứng dẫn ở số 42 cùng với nhiều giáo phụ. Khoai các lời khuyên phúc âm như là phương tiện để đạt tới đức ái, và số con số các lời khuyên thì nhiều, chứ không phải chỉ có ba. Dù sao, tất cả các tín hữu cần phải giữ tinh thần các lời khuyên phúc âm, tuy dù không phải tất cả đều bó buộc thực hành một cách triệt để. Như vậy, công đồng Vatican II đã bàn về các lời khuyên phúc âm trong bối cảnh của ơn gọi nên thánh nhắm tới tất cả các Kitô hữu. Ngoài ra, trước đây thần học cố gắng trích dẫn những đoạn văn để chứng tỏ rằng đức khiết thịnh, nghèo khó, vâng lời có cơ sở trong phúc âm, vì thế đáng được mang danh là lời khuyên phúc âm. Công đồng Vatican II cũng áp dụng phương pháp đó ở số 42 của hiến chế về hội thánh, và khi bàn tới từng lời khuyên trong sắc lệnh Perfecti Caritatis số 12-14. Đồng thời, công đồng cũng xoay sang một hướng mới, đó là đặt nền tảng các lời khuyên phúc âm không phải là trên các bản văn cho bằng trên bản thân của Chúa Giê-xu. Các lời khuyên phúc âm muốn diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-xu khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục. Ta có thể nhận thấy rõ rệt chiều hướng đó khi bước sang chương 6 của hiến chế về hội thánh số 44-46. Nói một cách khác, việc thực hành các lời khuyên phúc âm là một hình thức diễn tả việc đi theo sát Chúa Kitô hơn cả, như công mục công đồng đã tuyên bố ngay ở đầu xác định Perfecti Caritatis. Sau công đồng Vatican II, các văn kiện toàn thánh còn mở ra nhiều chu kỳ mới trong việc trình bày giá trị và ý nghĩa các lời khuyên phúc âm, như sẽ thấy sau. Chúng ta chỉ muốn ghi nhận tông huấn hồng ân cứu độ của Đức Giang Phô Đôi Đệ Nhị, bởi vì văn kiện này không những vạch ra giá trị hiến thế của ba lời khuyên phúc âm, mà còn móc nối ba lời khuyên với toàn thể tân ước. Trong phúc âm có nhiều điều nhắn nhủ vượt mức độ của mệnh lệnh, chỉ bảo không những cái gì là cần thiết mà cả cái gì là tốt hơn nữa. Chẳng hạn như là khuyên đừng đoán xét, cho vay mượn mà không mong được trả lại, thỏa mãn tất cả những yêu cầu và ước muốn của tha nhân, mời những người nghèo tới dự tiệc, tha thứ mãi mãi, và nhiều điều khác như thế. Nếu theo truyền thống, sự tuyên dưỡng những lời khuyên phúc âm tập trung vào ba điểm khiết tịnh, khó nghèo và phong phục, thì tập tục này dường như muốn đề cao một cách khá rõ ràng tầm quan trọng của chúng như là những chìa khóa một cách nào đó, tóm gọn toàn thể nhiệm cục của ân cứu độ. Trong phúc âm, tất cả cái gì là lời khuyên đều được gián tiếp xung vào chương trình của con đường Đức Kitô mời gọi khi người nói, hãy theo tôi. Nhưng được khiết tịnh, khó nghèo và vong phục, thì mặc con đường đó một đặc tính hướng về Đức Kitô cách đặc biệt và được in dấu đặc thù và nhiệm cục cứu chuộc. Ý nghĩa của ba lời khuyên phúc âm. Trải qua trong lịch sử, cái từ ngữ lời khuyên phúc âm đã nhiều lần thay đổi ý nghĩa. Từ chỗ liệt kê nhiều lời khuyên mời thúc giục trong phúc âm, tới chỗ rút gọn vào ba lời khuyên khiết tịnh, thanh bần, vâng phục. Từ chỗ đối chọi giữa lời khuyên với mệnh lệnh như là hai hình thức thực hành đức ái, tới chỗ phân biệt hai hàng ngũ tu sĩ và giáo dân trong giáo hội. Từ chỗ đi tìm nền tảng lời khuyên phúc âm trong các đoạn văn cụ thể của tân ước, tới chỗ mở rộng đến toàn thể cuộc đời Chúa Cứu Thế. Dựa theo các văn kiện tòa thánh của công đồng Vatican II, chúng tôi xin tóm được những chiều kích sâu xa của ba lời khuyên phúc âm, được gom vào hai nhóm, một là tu đức ascetica và hai là huyền nhiệm mystica. Trong nhóm thứ nhất, các lời khuyên phúc âm được nhìn như là phương dược để chữa lành những thương tích của linh hồn, dẹp bỏ những chướng ngại ngăn trở đức ái. Trong nhóm thứ hai, các lời khuyên phúc âm được nhìn như là chứng tá cho tin mừng, biểu hiện cho cuộc sống mai hậu, diễn tả mối tình liên kết với ba ngôi Thiên Chúa. Trong bài hôm nay, chúng ta xin trình bày khía cạnh tu đức, và bài tới chúng ta sẽ tìm hiểu khía cạnh huyền nhiệm. Dựa theo phúc âm, truyền thống Kitô giáo đã đặt trọng tâm để tu hành ở chỗ đi theo Chúa Kitô, theo gương các môn đệ tiên khởi. Tuy nhiên, trên phúc âm cũng cho thấy rằng, việc đi theo Chúa đòi hỏi một sự từ bỏ. Có người bỏ công ăn việc làm, nghề trải lưới, nghề thâu thuế. Có người bỏ cả cha mẹ và thân nhân, và thậm chí từ bỏ cả bản thân nữa. Ai không đủ khả năng từ bỏ thì cũng khó lòng mà đi theo tiếng Chúa gọi. Điển hình là người thanh niên giàu có, nói ở Matthew chương 19 câu 22. Đến khi đời đám tu thành hình, các sư phụ bắt đầu trình bày mạch lạc những cái thứ khước từ trước khi bước vào đời tu, và dĩ nhiên là họ không quên giải thích lý do. Có lẽ ông Cassiano là tác giả đầu tiên mở đầu cho thứ văn chương này. Như chúng ta đã biết, mục tiêu mà đang sẽ nhắm tới là tạo cho mình con tim tinh tuyền, ngõ hầu chiêm ngưỡng Chúa. Đang sinh phải từ bỏ thế gian, gia đình, tài sản, từ bỏ bản thân, các đam mê dục vọng, từ bỏ những lo lắng thế sự. Sự từ bỏ mới chỉ là bước đầu, chứ chưa phải là đích điểm của đời tu. Ba đối tượng của sự từ bỏ được lòng trong việc chiến đấu chống lại tám nét xấu bằng việc thực hành những nhân đức đối nghịch lại. Thánh Tôn Aquino móc nối ba lời khấn dòng với ba thứ đam mê của thế gian mà Thánh Gioan Tông Đồ mô tả ở trong thư thứ nhất chương 2 câu 16. Đam mê xác thịt, đam mê của con mắt, kiêu căng của con người. Vì vậy, việc đi tu bao hàm việc dứt bỏ ba mối đam mê, đầu mối của tội lỗi. Qua đời không khó nghèo, tu sĩ từ bỏ của cải, nghĩa là đam mê của con mắt. Qua đời không khiết thiện trọn đời, tu sĩ từ bỏ những thu vui xác thịt. Có sự tuân phục phóng lời, tu sĩ từ bỏ kiêu căng của cuộc đời. Ý tưởng này còn được lặp lại trong tông huấn Hồng Ân Cứu Chuộc Đức John Paul II số 9. Dĩ nhiên, một lớp trình bày như vậy có thể đưa tới việc đánh giá sai lầm các thực tại trần gian, hôn nhân, tiền tài, tự do, coi chúng như là điều xấu xa bị ổi. Vì thế, Thánh Thomas cũng như John Paul II đã vội cải chính khi cho thấy rằng giá trị hiến dâng của sự từ bỏ. Người tu sĩ không khước từ điều xấu xa tội lỗi là điều mà tất cả mọi người có bổn phận phải tránh, nhưng mà họ đã dâng hiến điều tốt lành để bày tỏ lòng quý mến điều tuyệt đối. Thực vậy, những thực tại trần thế đều tốt đẹp bởi vì do Thiên Chúa dựng nên. Tuy nhiên, chúng chỉ là tương đối khi đối chiếu với các giá trị thần linh, nên là Thánh Phaolô không ngại ví như là rác rưởi. Theo Thánh Thomas, qua ba đời khuyên phúc âm, tu sĩ dâng cho Chúa những giá trị cao quý nhất của con người, tài sản, thân xác và tự do. Qua đời không có nghèo, con người dâng cho Thiên Chúa những tài sản ngoại vật. Qua đời không khiết tịnh, con người dâng cho Chúa thân xác. Qua đời không vâng lời, con người dâng ý chí và tất cả những tài năng tinh thần. Như vậy, qua ba lời khấn, con người hiến dâng tất cả những gì mình có, biến thành hiến lễ toàn thiêu. Diễn tả ra ngôn ngữ thời đại, Đức Phaolô VI trong tâm thư chứng tá tin mừng số 7 phát biểu như sau. Qua lời khuyên khích tịnh, chúng ta dâng khả năng yêu thương và muốn được yêu. Qua lời khuyên khó nghèo, chúng ta hiến dâng khả năng chiếm hữu và tài sản trên đời. Qua lời khuyên vâng lời, chúng ta dâng khả năng tự do, muốn làm chủ định đoạt cuộc đời. Nói khác đi, chúng ta hiến dâng ba chủ kích quan thiết nhất của bản ngã, đó là yêu đương, chiếm hữu và tự do. Qua những lời trình bày vừa rồi, ba đời khuyên phúc âm được nhìn ở trong chiều hướng từ bỏ khước từ, hoặc từ bỏ một đam mê dục vọng, hoặc khước từ một giá trị tự nhiên để biểu lộ ý muốn hiến dâng. Dù nói thế nào đi nữa, sự khước từ vẫn hàm ngụ một sự mất mát nào đó, và như vậy mang tính cách tiêu cực. Có thể nghĩ tới thích tích cực được hay không? Chúng ta sẽ nói tới bộ mặt tích cực nhiều hơn khi chuyển sang khía cạnh huyền nhiệm. Tuy vậy, ngay cả trong khía cạnh tu đức, tông huấn Vita Consecrata cũng cố gắng vạch ra một khía cạnh tích cực khi cho thấy rằng ba đời khuyên phúc âm không làm giảm nhẹ các giá trị nhân bản nhưng lại thăng tiến chúng. Nói một cách khác, người tu sĩ sẽ trở thành con người chân chính hơn chứ không phải là con người què quặt. Những điểm này được khai triển rộng ở các số 87-91 của tông huấn Vita Consecrata. Đức khiết tịnh phát triển nhu cầu yêu đương nằm trong bản tính của mỗi người. Tiếc rằng bản năng này đã bị thương tích vì tội lỗi, cho nên sẽ bị sử dụng lệch lạc, chẳng hạn như khi đặt sự khoái lạc như thần tượng. Đức khiết tịnh cho thấy thế nào là yêu thương chân thực, tình yêu tự do không còn nô lệ cho đam mê, tình yêu trao hiến thay vì chiếm đoạt người khác. Nói cách, tình yêu thuần khiết múc lấy từ chính nguồn Thiên Chúa của tình yêu. Đức nghèo khó, giả tốt con tim khỏi lòng tham lam, muốn vơ vét tất cả cho mình, bất chấp quyền lợi tha nhân, cách riêng của những người nghèo túng. Đức thăng bằng giúp cho con tim khỏi cảnh nô lệ của tiền tài, giúp đánh giá đúng mức những tài nguyên thiên nhiên hay các tài vật khác. Đức vâng lời giúp cho con người hiểu biết thế nào là tự do đích thực, đó là tự do hành động theo chân lý, chứ không bị dục vọng thúc đẩy. Đức vâng lời tiến vào là con người trong mức tương quan với Thiên Chúa, tìm cách nhận ra ý Chúa. Đó chính là tự do ở tôn định, bởi vì con người biết cách cư xử cách khách quan nhất, dựa theo trật tự mà đấng tạo hóa đã xếp đặt trong vũ trụ. Nói cách khác, ba lời khuyên phúc âm là trường đào tạo cho đến con người tự do đích thực, biết sử dụng khả năng lý trí và ý chí để mà điều khiển các hành động.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa. Xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ. Quá bao la mà vòng tay con sao nhỏ quá, xin dạy con biết đan tay nhau để cùng nhau xây mối ân tình, để tình thương tràn hoa muôn lối, để niềm tin yêu tràn thế giới, những ước mong nhịp bước nơi nơi có bước chân con nở hoa.
Trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, nói về sứ mạng truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhắc các bạn trẻ rằng, được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ chúng ta được mời gọi làm chứng nhân tin mừng bất cứ nơi đâu mà chúng ta có mặt, bằng chính cách sống của mình. Chúng ta cần nói về Đức Giêsu, cần kể cho người khác rằng Người đã trao cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống, rằng chúng ta thích thú trò chuyện với Người, rằng chúng ta được nuôi dưỡng nhờ suy niệm lời của Người. Chúng ta hãy học biết chia sẻ Đức Giêsu và đức tin mà Người ban cho chúng ta. Ước gì chúng ta được đánh động bởi cùng sự thúc đẩy bất khả kháng làm cho Thánh Phaolô đã thốt lên: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đức Giêsu sai chúng ta đi khắp mọi nơi, Người mời gọi chúng ta trở thành những nhà thừa sai không biết sợ hãi ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt và trong bất cứ khung cảnh nào mà mình thuộc về. Người tin tưởng vào sự can đảm, vào lòng dũng cảm và hăng hái của chúng ta. Mặc lấy tâm tình này, giờ đây chúng ta chiêm ngắm Thánh Francisco Xavier, vị thánh bổn mạng các sứ truyền giáo, và cùng với Ngài cầu nguyện. Thánh Francisco sinh năm 1506 tại lâu đài Xavier, trong một gia đình quyền quý của vương quốc Navarre nhỏ bé miền Bắc nước Tây Ban Nha ngày nay. Khi tuổi vừa lên năm, nước Tây Ban Nha thôn tính và sáp nhập Navarre, khiến gia đình Ngài lâm cảnh nước mất nhà tan. Năm 17 tuổi, Ngài đến Paris học để tiến thân trên con đường tri thức. Tại Paris, Ngài sống trong cùng một căn phòng với chân phước Pedro Fabre và sau đó với Thánh Ignacio. Lần lượt Pedro Fabre rồi Francisco Xavier được Thánh Ignacio thu phục. Năm 28 tuổi, Ngài cùng với nhóm bạn của Thánh Ignacio khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và làm việc tông đồ theo tinh thần của Thánh Ignacio. Năm 31 tuổi, Ngài chịu chức linh mục tại Venezia miền đông bắc nước Ý. Năm 35 tuổi, Ngài xuống tàu đi truyền giáo ở vùng Đông Á theo lệnh Đức Thánh Cha Paulo Đệ Tam. Tháng 4 năm 1541, Ngài xuống tàu tại Lisbon và mãi 14 tháng sau mới đến được Goa, nước Ấn Độ. Trong suốt 10 năm truyền giáo, Ngài đã đi cả 100.000 cây số. Trong 7 năm đầu, Ngài truyền giáo ở mũi Comorin, sau đó ở Ceylon, Malaysia và từ đó đến Indonesia. Ngài là vị giám tỉnh đầu tiên của tỉnh dòng tên đầu tiên ngoài châu Âu. Ngài yêu mến và gắn bó keo sơn với Chúa Giêsu, tha thiết với dòng và anh em trong dòng, kính trọng và tuân phục Thánh Ignacio, nhiệt thành lạ lùng với việc tông đồ. Ngài rửa tội cho hàng 100.000 tân tòng và gây dựng nhiều cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Thành quả tông đồ của Ngài đã tạo nên một đỉnh điểm nổi bật trong lịch sử truyền giáo của Hội Thánh. Trong vòng 2 năm, Ngài đã thành lập một cộng đoàn tín hữu ở Nhật Bản. Trước khi ra đi, Ngài trao lại cho một linh mục Bồ Đào Nha. 20 năm sau, cộng đoàn này đã lên đến 30.000 người. Cuối cùng, vì muốn vào Trung Quốc truyền đạo, Ngài đã đến đảo Thượng Xuyên ngay cửa khẩu Quảng Châu để chờ thuyền đưa Ngài vào Trung Quốc. Tiếc rằng tại đây, Ngài ngã bệnh và qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552. Vài tuần lễ sau, người ta từ Goa đến tìm xác Ngài, đem về Goa để chôn cất. Thánh Francisco Xavier được Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 phong thánh cùng với Thánh Ignacio vào năm 1622 và được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Chiêm ngắm và cầu nguyện cùng với Thánh Francisco Xavier, chúng ta được mời gọi hướng lòng về công cuộc truyền giáo trong giáo hội, cương quyết và mạnh dạn lên đường. Có thể chúng ta không có điều kiện rong ruổi như Thánh Francisco Xavier xưa, nhưng chúng ta phải có bổn phận trước lời mời gọi của Chúa. Mỗi người trong những hoàn cảnh cụ thể và ơn gọi của mình, chúng ta đều phải sống lời mời gọi này, phải cương quyết lên đường. Ước mong mỗi tín hữu, cách riêng là mỗi bạn trẻ trong chúng ta, có được con tim nhiệt huyết của Thánh Francisco Xavier, để trong mọi cảnh huống của cuộc sống, chúng ta dám đem Chúa đến cho thế giới. Chúng con tạ ơn Chúa đã chọn Thánh Francisco Xavier đi đến phương Đông, giảng rao soi sáng muôn dân được biết đường rỗi linh hồn, cùng mở lối cho nhiều linh mục bắt chước gương người mà tiếp tục việc giảng truyền đạo Chúa. Chúng con chẳng có công gì để đáng được ơn nhận biết đạo Thánh Chúa là đường công chính, làm cho chúng con được mọi sự lành đời sau. Chúng con cảm tạ Chúa, cùng trông cậy vì công nghiệp của Thánh Francisco Xavier, cho đạo Thánh Chúa một ngày một lan rộng, cùng phá tan hết mọi bè rối và các kẻ thù nghịch của Hội Thánh. Lại xin cho các linh mục được mọi sự lành bình an mà coi sóc linh hồn chúng con, cùng xin cho giáo dân được một lòng tin bền vững, hầu ngày sau đáng được hưởng phúc thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Bao con người cần đến yêu thương, mà lòng con sao vô tình quá. Xin dạy con biết yêu thương hoài, mở rộng con tim biến dâng này, để từ nay chia sẻ cơm bánh, để cùng nhau chung một tiếng hát ca vọng đến muôn nơi, khắp thế nhân vui mùa cứu rỗi. Xin sai chúng con lên đường đi theo lời Chúa, xin sai chúng con lên đường truyền giao chân lý, cho muôn dân biết tin mừng của Chúa yêu thương, để cả trần gian vui hưởng hồng ân cứu độ, để cả trần gian vui hưởng lòng ân cứu độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.